Lời Chúa, thứ bảy sau Chủ nhật thứ ba mùa chay, ngày 14 tháng 3, 2026. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ ba mùa chay, cũng là ngày thứ 24 trong tuần tĩnh tâm mùa chay với chủ đề
Con đường đến thác.
Vâng, chúng ta ngày thứ bảy nhìn lên mẹ. Mẹ đã bước đi trên con đường tín thác. Xin cho mỗi người chúng ta cũng mạnh dạn theo mẹ mà bước đi trên
con đường tín thác.
Vâng, mẹ đã tín thác vào Chúa, chấp nhận mọi khó khăn thử thách. Hôm nay chúng ta được Chúa đưa vào sa mạc cuộc đời để cũng biết chấp nhận những thử thách, ngay cả những cơn cám dỗ nữa. Cám dỗ về tiền của, về danh vọng, về chức tước, về địa vị. Nhưng với ơn của Chúa, ta có thể vượt qua được những thử thách, những cám dỗ đó nhờ biết tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa như mẹ. Mỗi ngày thứ bảy, ta cầu nguyện cho các bạn trẻ được noi gương mẹ Maria, tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, vượt thắng những cám dỗ, tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, xác thịt, quyền lực thế gian, để họ biết quay về với giáo hội, quay về với ngài tòa hòa giải trong mùa chay thánh này. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ bảy sau Chủ nhật thứ ba mùa chay. Bài đọc 1 trong sách ngôn sứ Hô-rê chương 6 câu 1 đến câu 6.
Trích sách tiên tri Hô-rê. Đây Chúa phán: trong cảnh khốn khổ, từ ban mai họ trỗi dậy chạy tìm kiếm ta. Hãy đến và chúng ta quay trở về với Chúa, vì Chúa bắt chúng ta rồi sẽ tha chúng ta, Chúa đánh chúng ta rồi sẽ lại chữa chúng ta. Sau 2 ngày, người cho chúng ta sống lại. Đến ngày thứ 3, người đỡ chúng ta đứng lên và chúng ta sẽ sống trước mặt người. Chúng ta hãy nhận biết Chúa và hãy ra sức nhận biết Chúa. Người sẵn sàng xuất hiện như vừng đông và sẽ đến cùng chúng ta như mưa thuận và như mưa xuân trên mặt đất. Hỡi Ephraim, ta sẽ làm gì cho ngươi? Hỡi Giuđa, ta sẽ làm gì cho ngươi? Tình thương các ngươi như đám mây ban sáng, như sương sớm tan đi. Vì thế, ta dùng các tiên tri nghiêm trị chúng, và ta dùng lời từ miệng ta phán ra mà giết chúng. Án phạt các ngươi bừng lên như ánh sáng. Vì chưng, ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ. Ta muốn sự hiểu biết Thiên Chúa hơn là của lễ toàn thiêu. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Mời anh Trâm lặp lại câu đáp.
Ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ.
Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con. Mơ lượng hãy hà xoa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm. Tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy.
Ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ.
Chúa chẳng ưa thích gì tê phẩm, con có thượng tiên lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tê phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tâm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.
Ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ.
Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Sion, thành lũy Jerusalem, xin Ngài xây dựng lại. Bây giờ, Ngài vui nhận tê phẩm luật truyền, lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiên tê.
Ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô.
ngày hôm nay anh em chớ cưng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 18 câu 9 đến câu 14. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc nhóm Pha-ri-siêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-siêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần 2 lần, con dâng cho Chúa 1/10 thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đàng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót, con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi. Còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, lại vẫn chủ đề hãy trở về trong mùa chay. Trong bài đọc một sách ngôn sứ Hô-sê, con cái Israel bảo nhau rằng: Nào chúng ta hãy trở về cùng Đức Chúa. Nào chúng ta hãy trở về cùng Đức Chúa. Một cuộc sám hối tập thể, một sự trở về đồng loạt. Thưa anh chị em, việc sám hối không phải chỉ là cá nhân tôi quay trở về với Chúa, mà làm sao việc trở về của tôi tác động trên những người khác để chúng ta trong gia đình, trong cộng đoàn đều nhận biết rằng mình là những người tội lỗi, cách này cách khác, để cùng nhau mà trở về. Cả gia đình, cả cộng đoàn cùng nhau trở về với Chúa. Một cuộc sám hối tập thể để nhận biết được rằng là chúng ta đã lỗi phạm đến Chúa. Và ở đây mình thấy luôn luôn có sự song đối giữa sự công thẳng và lòng thương xót. Sự công thẳng đó là phải bị trừng phạt, phải bị phạt vì lỗi lầm của mình, vì cái tội lỗi mình gây nên. Nhưng mà đồng thời bên cạnh đó là lòng thương xót, là chữa lành, là băng bó vết thương. Người đã xé nát thân chúng ta, đó là thời giờ của sự công bằng, công thẳng. Nhưng rồi, Chúa là đấng rộng lượng từ bi, chấp nhận dầu lòng thương xót. Cho nên, người sẽ lại chữa lành. Người đã đánh đập chúng ta, nhưng rồi lại băng bó vết thương. Xé nát, chữa lành, đánh đập, băng bó. Đó là lòng thương xót. Giống như người làm cha làm mẹ, khi con mình nó hư thì phải có biện pháp, đôi khi phải kỷ luật, đôi khi phải trừng phạt. Nếu không thì nó sẽ lờn mặt, nếu không thì nó sẽ không có biết được cái tội của nó. Có khi nó làm mà nó còn không biết tội nó mà, đúng không? Đến lúc mà cha mẹ phải vạch tội nó ra. Như ngày xưa tôi còn bé, mỗi lần mà mẹ tôi đánh là nằm xuống, rồi bắt đầu lấy roi nhấp nhấp mấy cái và bắt đầu hỏi coi tội này mày nhớ không, tội này nhớ không, tội này nhớ không. Sau đó là hình phạt. Vậy thì mấy roi? Bằng này tội. Mấy roi? 10 roi. Bằng này tội mấy roi? Nếu mà 10 roi thì nhiều quá, 2 roi ít quá. Phải ngồi suy nghĩ coi làm sao. Ít quá thì mẹ chắc chắn là không chấp nhận. Mà nhiều quá thì mình bị thiệt. Phải cân đối. Ngồi tôi cân đối. Mẹ cho tôi cân đối. Để tôi thấy rằng là tội đó thì xứng là mấy roi. 5 hay 6, 2, 10 hay 2, 2 thì ít quá, 10 thì nhiều quá, lỗ. Cho nên phải cân lại cho nó vừa. Thế thì Chúa cho chúng ta được quyền tự do lựa chọn. Lựa chọn để bị xé nát, bị đánh đập, hay là được băng bó, được chữa lành. Nếu mình quay trở về, thì lòng thương xót vinh thắng phép công bằng. Còn nếu ta cứ ngoan cố thì hết giờ của lòng thương xót đến giờ của sự công bằng. À, do mình thôi. Do mình thôi. Và Chúa nói ta khoan giãn giờ của sự công bằng. Đây là thời điểm cuối cùng rồi đó thưa anh chị em. Không còn thời điểm nào nữa đâu. Đây là cơ hội cuối cùng để cho người ta quay về với lòng thương xót Chúa trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay trong ngày phán xét, trong ngày cánh chung, trong ngày Chúa đến lần thứ hai. Hay là ta vẫn nói trong ngày tận thế. Ừ, sắp đến tận thế rồi. Lo thế này, lo thế kia. Mua mấy bình nước. Mấy? Rồi mua bao nhiêu ký nến? 5 ký đốt được mấy ngày? 10 bình sống sót được bao nhiêu ngày? Thì thưa anh chị em và các bạn, sao mà cứ ngồi ngây ngô mà cứ nghĩ rằng là tận thế rồi thì mua nến, mua nước chữ. Được mấy ngày? Được mấy ngày? Toàn là nghe những người mà họ muốn bắn nước, bắn nến, nó đầu cơ tích chữ đó, nó vung phao tin lên để mà nó nâng giá lên rồi ào ào kéo nhau đi mua về. Nến nó ông chảy hết chưa? Chảy hết rồi, nóng quá, để nó gấp bếp nóng nó chảy hết rồi mà chảy mãi chưa đến tận thế. Cái điều quan trọng không phải là cái chuyện đó, mà điều quan trọng là quay trở về sám hối. Để bất cứ giờ phút nào, giờ tận thế riêng của mỗi người, tức là giờ chết, hay là giờ tận thế chung của cả thế giới là ngày tận thế, thì ta vẫn đứng vững trước nhàn Chúa, lạy Chúa. Còn đây, xin thương xót con. Chúa chỉ cần mình quay trở về thôi mà. Chúa chỉ cần mình quay trở về thôi. Chúng ta phải biết Đức Chúa và ra sức nhận biết Chúa. Ra sức mà nhận biết Chúa. Chứ không phải là chả học hỏi gì cả. Giáo lý chẳng học. Kinh thánh chẳng học. Giữ đạo chỉ như một thói quen thôi. Hỏi có mấy điều răn Đức Chúa Trời có mấy? 5. Có luật hội thánh mấy? Cũng 5. Rồi mấy bí tích? Lại cũng 5 nữa là sao? Chả ra sức nhận biết Chúa. Ra sức học hỏi giáo lý, kinh thánh, phụng vụ, ra sức học hỏi về lòng thương xót Chúa. Chắc chắn là người cũng sẽ đến mà. Như hừng đông mỗi ngày xuất hiện, chắc chắn thế nào người cũng đến. Người sẽ đến với chúng ta như mưa rào, như mưa xuân tưới gội đất đai. Nếu mà mình tín thác vào Chúa, nếu mình đi vào con đường, thì Chúa đến bất cứ lúc nào. Giống như mưa rào mà tưới gội vào đất đai. Đất đang khô cằn, lòng mình đang khao khát Chúa. Chúa đến, tận thế riêng hay tận thế chung cũng làm cho mình được tưới mát mà. Có gì đâu mà sợ, đâu phải nước sôi đâu mà. Mình đang khao khát Chúa thì Chúa đến, giờ chết ra đi bình an. Về với Chúa, lo lắng gì? Ngày tận thế mọi người lo lắng, mình vẫn, ồ tạ ơn Chúa, còn đợi Chúa mãi giờ Chúa mới đến. Được không? Như mẹ tôi, mỗi lần về tôi hỏi sao mẹ? Mẹ cái này khỏe không? Cứ mong mãi mà không đến. Bảo mẹ mong ai? Mong Chúa. Mong đến làm gì? Thì đến rước về chứ cứ nằm đây mãi tới bao giờ? Mẹ không sợ chết. Chết có gì mà sợ? Chết về với Chúa mà sợ cái gì? Sao mà các cha, các thầy cứ lo chết, lo sợ quá vậy? Chết tao vì với Chúa mà. Mẹ tôi cứ vui vẻ như vậy. Nào về cũng mong mãi mà chưa thấy, tôi tưởng mẹ tôi mong tôi về mà không phải mong Chúa đến. Rước mẹ về. Mẹ bảo mẹ sẵn sàng cho ta sẵn sàng lâu lắm rồi. Chưa thấy đến. Chúa nói, à, ta chán tụi mày quá. Tình yêu của các ngươi khác nào mây buổi sáng, màu tàn tựa sương mai. tình yêu của các ngươi giống như là mây buổi sáng, vừa cái nắng lên cái là tan như sương mai. Tình yêu của ta dành cho Chúa hời hợt nông cạn là như vậy. Cho nên ta dùng ngôn sứ mà đánh phạt chúng, lấy lời miệng ta mà diệt chúng, phán quyết của ta sẽ bừng lên như ánh sáng. Câu này, anh chị em nhớ, quả thực của nói hôm nay sẽ lại nhắc lại. Chúa lại nhắc lại, lời Chúa lập đi lập lại. Vì ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ. Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ. Khi ta yêu mến Chúa, ta có thể làm bất cứ chuyện gì, Chúa cũng thích hết. Mà nếu ta không yêu mến Chúa mà ta dâng những hy lễ, dâng cúng hết đền đài này, dâng cúng hết đền kia. Có người nói có ông dâng cúng nguyên cái nhà thờ. Nhưng mà có bao giờ thấy ông làm bác ái không đã? Là một. Thứ hai là liệu việc kinh doanh của ông có chân chính không đã? Là hai. Có những người kinh doanh không chân chính và chẳng bao giờ làm việc bác ái thì cứ thích dâng cúng nhà thờ để làm gì? Lấy tiếng. Có khi để quảng cáo cho thương hiệu của ông ấy. Đúng không? Tôi chả dạy gì. Những người mà đem ghế đá đến hồi đó tôi giao điểm mà cứ ghi tên ông bà này với công ty kia. Tôi nói về có hai lựa chọn. Một là để đây thì mai tôi mài hết cái chữ đó đi. Chấp nhận thì để lại. Mà nếu mà không chấp nhận tôi mài mấy chữ đi thì cứ khênh ghế về. Tôi không cần. Chấp nhận giáo dân của tôi ngồi ghế nhựa, ghế ngồi đất cũng được. Nhưng mà tôi không có chuyện mà phải đi quảng cáo cho các người. Đúng không? Cái bảng quảng cáo chứ còn cái gì nữa, cái ghế đó là cái bảng quảng cáo. Chúng ta đến ta nhìn vào đó thấy công ty này, ông bà nọ, ông bà kia. Tôi chẳng dạy gì mà chẳng cần thiết gì mà phải làm chuyện đó. Tôi mài sạch, ghế trắng bóc. Không thì đi về khênh về. Sao? Để lại hay khênh về?
Về.
Thì cứ khênh có sao đâu. Mà anh chị em đồng ý đứng không?
Đứng.
À có sao đâu. Ngồi đất được không?
Được.
À. Tôi đến cả mấy cái quảng trường rộng lớn, quảng trường Đức Mẹ lớn nổi tiếng mà toàn thấy cái tên người đó không. Tôi bảo này quảng trường của ông bà đó chứ đâu phải quảng trường Đức Mẹ. Từ cái lư hương, từ cái ghế, cái bàn thờ, rồi tượng Đức Mẹ to đùng cũng tên của ông ta. Tôi nói tại vậy là quảng trường ông đó chứ, quảng trường Trần Đình Long. Chỗ nào cũng thấy tên Trần Đình Long không, chết rồi. Tôi không chơi. Mà Đức Mẹ có vui không? Không, chắc chắn mẹ không vui. Mẹ không vui vì ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu. Thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu. Giống như người làm cha làm mẹ, ngày Tết mong con mình nó về thăm mình. Chứ còn nó chỉ gửi quà mà nó không về, ba mẹ cũng không vui đâu. Có đúng thế không? Trời Tết này con không đến thu âm bài giảng được, phụ và được vì con phải về Tết. Bố con năm nay 75, 76 rồi. Làm thượng thọ chứ còn không biết sang năm ông có về, có sống được hay không. Ông nói mong con về. Thôi thì gửi quà về được rồi, mừng được rồi. Bác không vui. Cho dù gửi quà thật là đắt giá nhưng mà về vẫn vui hơn. Thì Chúa cũng mong chúng ta rằng là đến với Chúa bằng tình yêu, bằng lòng thương xót, yêu Chúa và thương xót anh em mình. Đó là của lễ đẹp lòng Chúa nhất. Và hôm nay Chúa cũng kể một câu chuyện, hai nhân vật đối lập. Một ông Pha-ri-siêu thì đạo mạo, cầu nguyện thì dài dòng, kể công kể lênh với Chúa, con đã làm cái này, con đã dâng cúng cái nọ, con đã làm cái kia. Còn một anh thu thuế tội lỗi chỉ dám cúi đầu đẫm ngực xin Chúa thương xót. Mà nếu dựng thành phim với thưa anh chị em và các bạn, chắc là khán giả sẽ nói cái ông Pha-ri-siêu này. Ông Pha-ri-siêu này giống như là học sinh khoe bảng điểm, khoe thành tích. Còn cái anh thu thuế kia thì giống như là học sinh chỉ dám nộp giấy trắng nhưng mà biết xin thầy thương con. Câu chuyện dí dỏm nhưng mà sâu sắc. Chúa không nhìn vào bảng điểm mà Chúa nhìn vào trái tim khiêm nhường. Đừng có khoe thành tích, đừng kể công kể lênh, xây bao nhiêu nhà thờ làm, bao nhiêu nhà giáo lý, bao nhiêu bàn, bao nhiêu ghế, bao nhiêu tượng đài. Tôi cũng gặp những đại gia ngồi anh khoe thành tích với tôi, con dâng nhà thờ này, cái nọ, dâng nhà thờ kia, cái kia. Con cũng chẳng muốn cho ai biết đâu. không muốn cho ai biết mà ông kể với tôi từ đầu đến cuối. Và tôi nghĩ rằng đó cũng là câu chuyện ông kể trên đầu môi chót lưỡi suốt với người này với người kia. Họ thích kể. Và người ta cũng lợi dụng cái đó, lợi dụng cái sự háo danh đó để mà kiếm lợi. Đúng không? À, cho nên có nhiều nơi quyên góp, ta đóng góp rất nhiều vì được xướng danh, rồi có bảng vàng, rồi có bảng tên đoàn hoàng, cây lá ngọc cành vàng. Phải kiếm được cái vị mà nổi tiếng mới đóng góp cho vị đó, vân vân. Thưa anh chị em và các bạn, Chúa thì Chúa không đồng ý cái cách đó đâu, thưa anh. Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ. Vì thế mà người Pharisêu là những người tự mãn, khoe khoang, nhất là coi thường người khác, không như cái ông thu thuế, như cái thằng thu thuế kia. Còn không có như nó. Anh làm được cái gì thì tôi tốt thôi. Tôi đâu có nói gì đâu. Nhưng mà hà cớ gì anh lại sỉ nhục cái anh thằng thu thuế này, nó có làm gì, nó có xúc phạm gì đến anh không? À, bạn thấy vô lý không? Còn người thu thuế thì khiêm nhường, nhận lỗi, xin Chúa thương xót, không dám ngẩng mặt lên nữa. Và Chúa kết luận, ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Lòng thương xót chỉ đến với người biết khiêm nhường mà thôi. Trong nhật ký số 1228, Thánh nữ Faustina viết lại lời của Đức Giêsu: lòng thương xót của ta tuôn đổ trên những linh hồn khiêm nhường. Lòng thương xót của ta tuôn đổ trên những linh hồn khiêm nhường. Người thu thuế chính là minh họa sống động cho câu này. Khiêm nhường mở cửa cho lòng thương xót. Càng khiêm tốn bao nhiêu thì ta càng lãnh nhận lòng thương xót của Chúa bấy nhiêu. Cho nên khiêm nhường mở cửa cho lòng thương xót. Thưa anh chị em và các bạn, nghe lời Chúa thì phải áp dụng. Mà áp dụng vào trong đời sống gia đình thì ta thấy rõ ràng là ông Pharisêu vẫn hay loạn quản, luồn quẩn trong gia đình của ta khi ta chỉ thấy lỗi của người khác. Không như khi ông thu thuế kia. Những Pharisêu vẫn hiện diện nơi người chồng lúc nào cũng thấy lỗi của vợ. Vợ lúc nào cũng thấy sai phạm của chồng. Hay là cha mẹ chỉ thấy lỗi của con cái. Hãy trở thành những người thu thuế trong gia đình. Khiêm tốn, nhận lỗi và xin tha thứ. Em à, anh thấy điều đó sai. Xin lỗi em. Em cũng thấy em có lỗi này. Ngàn lần xin lỗi anh. Bố xin lỗi các con. Bố chưa làm gương sáng cho các con. Khiêm nhường nhận lỗi không mất giá đâu. Không phải vì bố nói rằng bố không làm gương sáng cho các con mà các con nó coi thường. Nếu bố không nói câu đó nó mới coi thường. Còn mình khiêm tốn, mình nhận lỗi. Càng làm lớn mình càng nhận lỗi thì người ta càng quý mến, mến phục. Chứ người ta không có coi thường đâu mà sợ. Thường những người làm lớn khó xin lỗi, khó khiêm nhường vì chỉ sợ người ta coi thường mình. Cha cứ xin lỗi người ta vậy, người ta coi cha ra cái gì? Thì tao có lỗi, tao nhận lỗi chứ người ta coi ta cái gì thì muốn coi ra cái gì thì coi chứ có sao đâu. Mình có là cái gì đâu mà rồi nó coi mình ra cái gì. Tôi đâu có là cái gì đâu mà sợ người ta không coi tôi là cái gì. Được không? Tôi có là cái gì đâu mà sợ người ta không coi tôi ra cái gì. Tại vì tôi cứ nghĩ tôi là cái gì cho nên tôi sợ người ta không coi tôi ra cái gì. Cho nên tôi muốn tôi phải là cái gì. Là cái gì bây giờ? Cho nên cầu nguyện không phải là để kể công, mà là để xin Chúa thương xót. Mỗi lần đi xưng tội, mỗi lần đến với ngay tòa hòa giải là ta như người thu thuế cúi đầu trước Chúa, lạy Chúa xin thương xót con. Nếu ngay cả ta phạm nhiều lỗi, thì Chúa vẫn nghe lời cầu nguyện của ta. Vì người thu thuế là như thế, vẫn được Chúa nhận lời. Lòng thương xót của Chúa dành cho những ai biết khiêm nhường mà quay trở về, đặc biệt là trong mùa chay này, thưa anh chị em. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết khiêm nhường như người thu thuế, để con luôn mở lòng đón nhận lòng thương xót của Chúa. và biết thương xót anh chị em mình.
Con xin chọn thánh giá là đường con đi suốt cả cuộc đời. Như xưa Ngài đã vác thập tự trên vai lên đời con về. Chỉ vì yêu thế gian nên Ngài hy sinh tâm thân. Xin Ngài hướng dẫn con vì đường thập giá trong con theo Ngài, thân con nên...